Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chia sẻ tâm đắc. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Thời gian ngày 13 tháng 10 năm 2010 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Trung Hoa Malaysia. Tập 25. Chào mọi người buổi sáng. Tiết học trước, chúng ta nói tới tích đức lũy công. Thực ra, ý nghĩa cuộc đời, thứ nhất là nâng cao cảnh giới của bản thân. Đời này có thể làm Phật, làm Bồ Tát. Cuộc đời rất có ý nghĩa. Thứ hai là tận tâm tận lực lợi ích chúng sanh có duyên. Tự lợi, lợi tha, tích công, lũy đức là tận lực lợi ích đại chúng. Vậy chúng ta muốn lợi ích đại chúng, trước tiên phải hiểu rõ đạo lý. Nếu không đi hành thiện, không dùng trí tuệ, có thể còn xảy ra rất nhiều tệ nạn. Làm thiện mà không rõ lý, bản thân cảm thấy làm rất tốt, không chừng có thể còn tạo nghiệp, lao tâm nhọc trí. Cho nên, nếu có thể thâm nhập lý giải đạo lý giải kinh giáo, chúng ta mới có thể y giáo phụng hành, mới có thể lợi mình lợi người. Hôm qua, chúng ta nói tới làm thế nào phán đoán thiện ác. Thiện từ chân thật giả dối, từ ngay thẳng tà vại. Hôm qua chúng ta nói tới mấy góc độ này. Tiếp theo, thiện này có âm thiện, có dương thiện. Chữ âm này tức là người khác không biết. Dương thiện tức là mọi người đều biết. Việc thiện mà chúng ta làm, dương thiện thì được người tán dương, âm đức thì trời sẽ ban phước báo. Mà lúc một người đang hành thiện, nếu như vội vàng muốn người khác biết được hành thiện này là dùng tâm danh lợi để hành thiện, cho nên dù là hành thiện, thực tế họ đã gieo xuống tâm tham danh tham lợi. Đây là khi hành thiện đã gieo xuống mầm quả. Làm ác rồi mà sợ người khác biết. Một người làm việc ác rất sợ người khác biết được, họ vẫn còn tâm hổ thẹn. Đây gọi là trong ác vẫn còn chút lương tri. Cho nên làm ác, họ biết được sám hối. Trong cửa Phật nói sám hối nghiệp chướng, vậy thì ác này có thể sám hối tiêu trừ. Ác mà che đậy, không để người khác biết được, cũng không biết sám hối sửa đổi, âm ác này có thể càng tích càng dày. Cho nên phải làm nhiều việc thiện, đừng nên khoe khoang. Bởi vì người hành thiện, trong tâm của họ cảm thấy đây là chuyện tôi nên làm, tự nhiên mà làm một cách tâm an lý đắc, không khoe khoang. Nếu khoe khoang, có thể vẫn là tâm danh lợi. Mà trong Liễu Phàm Tứ Huấn có một đoạn nói rằng, nếu người nào hưởng danh tiếng nhưng không thật sự xứng đáng, thì đa phần đều chuốc lấy tai họa. Họ hưởng danh tiếng, danh cũng là phước báo. Trên thực tế không tốt như vậy. Hưởng danh tiếng rất cao, phước vẫn luôn bị tổn hại. Phước tiêu hết rồi họa liền tới. Cho nên danh xứng với thực mới không hao tổn phước. Cho nên Mọi người giống như tôi chính là danh tiếng vượt hơn thực tế, quá nghiêm trọng. Cho nên tôi đi trên đường đều nhìn xem có xe chạy qua không, đều có tai họa ngoài ý muốn. Bản thân rất rõ ràng. Phải cố gắng nỗ lực, mau chóng nâng cao bản thân. Người không có tội, không làm chuyện gì sai mà bị oan, chịu tiếng xấu thì con cháu tự nhiên sẽ hưng thịnh. Mọi người có hy vọng con cháu hưng thịnh không? Hả? Người làm cha mẹ trưởng bối như các bạn đều không có phản ứng gì. Ngay cả con cái của mình cũng không nghĩ tới, còn tu hành gì nữa? Đúng không? Đời sau thân nhất với chính mình cũng không tận tâm tận lực hộ niệm cho chúng, còn nói hộ niệm chúng sanh. Đây đều là không có nền tảng, không bình thường. Cho nên phải suy nghĩ cho con cháu, chịu oan ức lớn hơn chăng nữa cũng không sao. Đó đều là tiêu trừ nghiệp chướng, sau đó tích phước phần, con cháu tự nhiên sẽ hưng thịnh. Cho nên mọi người thật sự hiểu được đạo lý này, sau này bị người khác trách mắng, bị người khác hiểu lầm, bạn sẽ rất vui vẻ. Con người nếu không cười nổi, buồn bã đều do không hiểu đạo lý. Một khi hiểu sự lý này, vậy thì trên thế gian không có chuyện xấu. Chuyện nào là chuyện xấu? Nếu không phải là tu phước, thì là tiêu trừ nghiệp chướng, làm gì có chuyện xấu nào mà nói. Cho nên lý đắc tâm an hiểu rõ đạo lý này, mỗi ngày đều cười vui vẻ, giống như Phật Di Lặc vậy. Tất cả mọi người đều đang thành tựu chúng ta. Bất luận là thiện duyên hay là ác duyên giúp đỡ chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng. Bạn phải cảm ơn họ, vậy thì có thể sống trong thế giới cảm ơn. Cho nên người học Phật, còn tức giận ai, còn thấy ai không thuận mắt, càng tu càng thụt lùi. Điều này bản thân phải quán chiếu được. Cho nên con người đáng thương ở chỗ nào? Đáng thương không phải là bị người khác lừa. Như vậy không đáng thương, đáng thương nhất là bị chính mình lừa. Bị chính mình lừa bán mà không biết, lại không bán được giá tốt. Đều bán tới đâu? Tới ba đường ác. Không tự lừa mình, đời này có việc có thể thành Phật làm chủ. Rất đáng. Cắn chặt răng, đối trị tập khí, chứng vô lượng thọ. Đây là người có chí khí. Tiếp đó, Liễu Phàm Tứ Huấn nói, thiện có đúng đắn, có sai lầm. Đúng sai này là giống với thánh hiền, với quỷ thần, không giống với giá trị quan của thế gian này. Giá trị quan của thế gian thay đổi tới, thay đổi lui, thậm chí là từ mấy chục năm nay mà xem, càng ngày càng quá đáng. Ví dụ, chúng tôi từng nghe người khác nói chuyện, nói rằng, xơi, công việc mà, chỉ cần có thể kiếm tiền là được, làm nghề gì cũng không sao. Có đạo lý hay không? Lời này không tương ưng với đạo lý. Quân tử ưa thích tiền tài, nhưng lấy phải đúng đạo. Gia tộc thực sự có gia giáo, điểm này làm thật sự triệt để. Đây là quan sát của tôi. Tôi từng tiếp xúc vài vị là con cháu đời sau của Phạm Công. Tôi thấy được một nửa làm nghề dạy học, có người làm quan chức, xây cầu sửa đường, đều có thể làm việc vì nhân dân, lợi ích đại chúng. Họ chọn ngành nghề. Con cháu đời sau của Phạm Công, tôi chưa từng thấy qua người nào làm nghề sát sanh, làm ngành nghề bất hợp pháp. Tôi chưa từng gặp qua ai như vậy. Đây là gia giáo. Nhà tích điều thiện, ắt thừa niềm vui. Trong thừa niềm vui này, quan trọng nhất là tư tưởng quan niệm đúng đắn. Đúng sai này phải đối chiếu kinh điển, không phải ai nói sao hay vậy. Mà trong Liễu Phạm Tứ Huấn có ví dụ Tử Cống có tiền, chuột người nước lỗ về nhưng không lấy tiền. Khổng Tử nhắc nhở ông, phê bình ông, làm như vậy thì người sau này sẽ có băn khoăn. Ôi, Tử Cống thanh cao biết bao, không cần lấy tiền. Nếu mình lấy tiền thì hình như không được thanh cao. Lúc họ hành thiện sẽ có điều đố kỵ. Vậy thì trong vô hình, có thể sẽ chướng ngại người khác hành thiện. Tử Lộ nhìn thấy một người đang đuối nước, nhảy xuống cứu người đó lên, người đó vô cùng vui mừng. Ân cứu mạng mà, tặng trâu cho Tử Lộ, Tử Lộ dắt trâu trở về, Khổng Tử vui vẻ. Ông dắt như vậy, sau này nước Lỗ sẽ có rất nhiều người cứu người lúc sanh tử nguy cấp. Cho nên đúng sai này, thực ra quan trọng nhất là nhìn thấy có ảnh hưởng tốt đối với đại cuộc, đó là có đúng đắn. Có ảnh hưởng không tốt cho đại cuộc về sau, đó không phải là đúng đắn. Cho nên trong Liễu Phạm Tứ Huấn nói, không xét theo sự việc đang xảy ra, mà phải xét đến thói tệ ảnh hưởng về sau. Không xét theo thời gian ngắn, mà phải xét đến ảnh hưởng lâu dài. Không xét cho bản thân, mà phải xét đến khắp thiên hạ. Mà mỗi người chúng ta, đặc biệt là chúng ta đang học văn hóa truyền thống, lại đang hoằng dương văn hóa truyền thống. Mỗi việc chúng ta làm đối với phong khí của toàn xã hội là thiện hay là ác, là ảnh hưởng tốt hay là ảnh hưởng xấu. Phải có tâm cảnh như vậy, đây mới là văn hóa truyền thống. Không có tâm cảnh như vậy, đó là lưu lại ấn tượng, kết thiện duyên mà thôi, không thể khế nhập cảnh giới. Cho nên Trung Dung nói với chúng ta, cử chỉ có thể đời đời làm đạo cho thiên hạ, hành vi có thể đời đời làm khuôn phép cho thiên hạ, ngôn từ có thể đời đời làm chuẩn tắc cho thiên hạ. Đây là phong phạm quân tử. Chúng ta từng đọc Hiếu Kinh một thời gian. Lời nói phải suy xét xem có thể nói không, hành vi phải suy xét xem có thể giúp người vui vẻ không, lời nói phải suy xét xem có thể đúng không. Mỗi câu chúng ta nói ra đều là tư tưởng đúng đắn mà mọi người có thể noi theo. Vậy thì lời nói của chúng ta nhất định không có lời gian xảo, từ dơ bẩn, không vội vàng tùy tiện, cũng không nói rất nhiều điều vô vị, không thích lời thế gian, an vui trong chánh luận. Lời nói ra nhất định có thể lợi ích người khác, có thể an ủi người khác, không nói lời dư thừa. Đặc biệt là người niệm Phật còn nói lời dư thừa, vậy thì không thể giảng sanh. Tại sao vậy? Còn nhiều vọng tưởng như vậy, công lực niệm Phật nâng lên còn chê không đủ, còn nói nhiều lời thừa như vậy. Cho nên Tổ sư Từ Bi nói với chúng ta, nói ít một câu nói, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết được ý niệm, để pháp thân ngươi sống. Con người lúc không niệm Phật, cơ bản đều đang mê. Niệm Phật là giác, không niệm là mê. Bởi vì chúng ta không niệm thì sẽ vọng tưởng. Mọi người không tin có thể quán chiếu thử xem. Cho nên rất nhiều đạo lý vẫn cần dựa vào chính mình dụng tâm thể hội. Sau đó thể hội được rồi, sâu sắc rồi, thì thành tâm làm theo. Đương nhiên, người khác muốn trò chuyện với bạn, nghe ý kiến của bạn, tới thỉnh giáo bạn, bạn cũng không thể nhìn họ nói ít một câu nói. Vậy thì học quá cứng nhắc. Từ bi làm gốc. Học Phật là từ bi làm gốc. Niệm một câu Phật hiệu này cũng là từ bi. Nhân duyên với người khác chín mùi, tặng họ vài câu khuyên bảo chân thành, cũng là từ bi. Niệm câu Phật hiệu này, niệm niệm hồi hướng hóa giải tai nạn, không rời tâm từ bi. Tiếp đó lại nói thiện có lệch lạc, có chánh đáng. Trong đó có kể câu chuyện của ông Lữ Văn Ý. Ông rất nhân từ. Kết quả có một kẻ sai, rất vô lễ cản đường ông. Ông là tể tướng đã về hưu, có uy vọng như vậy. Người này dám vô lễ với ông như vậy, thực ra tâm tánh người này đã sai lệch có chút nghiêm trọng. Lúc này nên cảnh cáo người này, để họ không còn dám hung hăng càn quấy nữa. Cho nên trong kinh dịch có nói, lỗi nhỏ trừng phạt thì không dám phạm lỗi lớn. Kết quả lúc đó Lữ Công quá nhân từ, không so đo với người này, ngược lại khiến người này năm sau phạm tội tử hình vào ngục. Cho nên cửa Phật có một câu nói, từ bi đa quả hại, phương tiện xuất hạ lưu. Từ bi phải tương ưng với trí tuệ, gọi là bi trí song dẫn. Thì sự từ bi này mới không tạo thành tai họa, tệ nạn. Sự từ bi của chúng ta không thể khiến người khác được nuông chiều, khiến họ phóng túng, vậy thì không tốt. Tiếp theo, thiện có một phần, có viên mãn. Thiện không tích thì không đủ thành danh, ác không tích thì không đủ diệt thân. Mà một phần hay viên mãn này, thực ra mà nói, căn bản nhất vẫn là do tâm. Ví dụ như bố thí tiền tài, thế nào là một phần? Thế nào là viên mãn? Ví dụ này đã giảng vô cùng thấu triệt. Có một cô gái quyên góp 2 văn tiền. 2 văn tiền rất ít. 10 văn tiền là 1 phân. 10 phân là 1 giác. 10 giác là 1 đồng. Vậy nên 2 văn tiền là con số rất nhỏ, rất nhỏ. Nhưng mà cô ấy dùng tâm chân thành, cho nên phương trưởng ra giúp cô cầu phước hồi hướng. Sau đó, cô vào cung trở nên phú quý, mang 1000 lượng vàng tới. Trụ trì chỉ tìm người xuất gia bình thường tới giúp cô hồi hướng. Có điều cô cũng rất hiếm có. Cô biết thỉnh giáo. Kỳ lạ, lần này con mang nhiều tiền như vậy tới, tại sao phương trưởng không giúp con cầu phước? Cô thỉnh giáo, có nghi ngờ. Biết thỉnh giáo với thiện tri thức rất quan trọng. Nếu không, nghi ngờ này sẽ chướng ngại tâm thanh tịnh của mình, chướng ngại cửa ngộ của mình. Mỗi ngày có nghi ngờ, ghi chép lại. Rất nhiều đồng tu, lúc chúng tôi cùng nhau đi dạo, anh nói, tôi có những tình huống nào? Tôi đều sẽ hỏi anh một câu. Tôi nói, tình huống của anh đã bao lâu rồi? Anh nói, nửa năm rồi. Ồ, thời gian của anh thật nhiều. Có một vấn đề không nghĩ ra, lại cứ để mãi trong đầu nửa năm cũng không hỏi. Tâm có nghi thì chép lại. Chúng ta học Đệ Tử Quy đã học bao nhiêu lần rồi? Có thể là không dưới 100 lần. Vậy mỗi câu có lưu lại trong lòng không? Trở thành thói quen tốt của chúng ta không? Được. Cho nên một phần viên mãn này phải xem tâm chân thành. Chân thành thì viên mãn. Không chân thành, cho dù là 1000000 tiền tài cũng chỉ được thiện một phần mà thôi. Chúng ta quan sát từ chỗ này, người phú quý sẽ không vĩnh viễn phú quý, người nghèo cùng sẽ không vĩnh viễn nghèo cùng. Bởi vì lúc con người nghèo cùng, họ tương đối khiêm nhượng, cung kính. Họ sẽ không khoe khoang. Bởi vì nghèo cùng, họ lại khắc khổ, lại khiêm nhượng. Tâm cảnh này của họ dần dần tích phước. Có thể đời sau của họ sẽ phú quý, thậm chí nửa đời sau đã phú quý. Nhưng mà con người một khi phú quý, nếu như không tu hành thật tốt, họ có thể sẽ ngạo mạn, tài đại khí thô, có thể nửa đời sau không còn phước nữa, hoặc là đời sau không còn phước nữa. Cho nên, bởi vì người này có tiền, có năng lực, một khi kiêu mạn liền tổn phước, không có được công đức viên mãn. Cho nên, chúng ta không phục những người phú quý trong thuận cảnh mà lại không tham chấp, lại có thể tận tâm tận lực phục vụ đại chúng. Người như vậy không đơn giản. Nghịch cảnh, con người dễ dàng cảnh giác, thuận cảnh không dễ tu. Thiện tài đồng tử, ông ấy sanh trong gia đình phú quý. Ông không tham chấp, lại có thể một đời thành tựu. Cho nên chúng ta xem, rất nhiều doanh nhân đang học văn hóa truyền thống, họ đều là người có phước lớn. Nhưng mà sau khi học lại, một lòng một dạ vì chúng sanh, đây là thiện căn thật hiếm có. Tiếp đó lại kể câu chuyện của Lữ Động Tân, Lữ Tổ, Trung Ly. Sư phụ của ông dạy ông công phu biến sắc thành vàng. Ngay lập tức ông nghĩ tới, vậy chúng sanh của 500 năm sau, chỗ vàng này mà họ có được này, liệu có biến thành sắt không? Trung Ly nói, có. Ông nói, vậy con không học nữa. Con làm như vậy sẽ tổn hại người của 500 năm sau. Cho nên ông không suy nghĩ cho người hiện nay, ông có thể suy nghĩ cho người của 500 năm sau. Quý vị đồng tu, câu chuyện này có gợi ý gì đối với chúng ta, Hoằng Dương văn hóa không? Đúng lúc chúng ta đối mặt với văn hóa đại thời đại, văn hóa truyền thống rơi xuống đáy vực. Từ đáy vực muốn leo lên, lúc này người dẫn đầu dẫn dắt đoàn thể, họ phải dẫn đầu phong khí. Họ làm rất tốt, rất triệt để. Thật sự là lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Họ dẫn đầu phong khí này thì có thể lâu dài. Nếu phong khí họ dẫn đầu cũng là ngoài mặt tuân theo, sau lưng làm trái, vậy thì mang lại chướng ngại rất lớn cho những người học phía sau. Họ không có tấm gương để noi theo. Cho nên, trong cách ngôn nói, dùng hành vi thận trọng lập thân, thì phong phạm đạo đức ngày một tiến xa. Hiện nay đúng lúc chúng ta gặp được thời điểm nhân duyên này. Chúng ta đang Hoằng Dương văn hóa, phía sau còn có rất nhiều người đang xem. Vậy thì phong khí học tập, phong khí đạo đức của chúng ta sẽ dẫn dắt phong khí. Nếu chúng ta không thực sự làm, vậy thì có thể không được bao lâu, phong khí học tập văn hóa truyền thống sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi chúng ta. Phải nghĩ tới tương lai, học tập văn hóa truyền thống, mọi người có thể có phong phạm tốt để học theo, noi theo. Cũng giống như cha mẹ phải nghĩ tới hành vi của mình có thể khởi đầu gia phong trăm đời không suy bại không? Đây là cha mẹ từ ái. Khổng Tử là tấm gương, Phạm Công là tấm gương. Các ngài đã khởi đầu gia phong tốt mấy ngàn năm. Vậy chúng ta cũng phải kỳ vọng bản thân mình khởi đầu gia phong văn hóa truyền thống tốt đẹp. Vậy thì tất cả những ai học văn hóa truyền thống, Hoằng Dương văn hóa truyền thống, đó là đại gia đình. Cho nên sư phụ từng nói, cảnh tùy tâm chuyển. Tâm của chúng ta chân thành, thanh tịnh từ bi, không chấp tướng, không mong cầu danh, không mong cầu quả báo. Niệm niệm, suy nghĩ cho hư không biến pháp giới, tâm lượng rộng mở này. công đức sẽ viên mãn. Đây là thiện viên mãn. Nếu chúng ta không từ bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, tâm lượng nhỏ hẹp, bố thí ức vạn tiền tài cũng không cách nào đột phá được giới hạn của tâm lượng. Cho nên phước báo tu được không viên mãn, cũng chỉ có thể chỉ được thiện một phần mà thôi. Cho nên Phật Bồ Tát, bất kể là bố thí tiền tài, bố thí pháp, bố thí vô úy, bởi vì tâm lượng của các ngài là tâm bao thái hư, cho nên niệm niệm thành tựu đại viên mãn, sự sự thành tựu đại viên mãn. Đây là điều chúng ta phải học tập. Sau đó nói thiện, có lớn lao, có nhỏ nhặt, vẫn là tâm lượng. Câu chuyện của tiên sinh Vệ Trọng Đạt, bởi vì tâm của ông là vì muôn dân, cho nên thiện này của ông là đại thiện. Sau đó còn nhắc tới thiện có khó khăn, có dễ dàng. Có thể đối trị tập khí nghiêm trọng nhất của chính mình. Đây là khó hành mà có thể hành. Trong đó cũng nhắc tới vài ví dụ. Thưa tiên sinh, ở Giang Tây dạy học 2 năm, gặp được một người phụ nữ nợ 13 lạng bạc. Quan phủ đòi tiền. Kết quả là chồng cô muốn bán cô đi. Cô vẫn có một người con nhỏ, đứa trẻ này có thể không sống được. Ông đưa toàn bộ tiền tích lũy 2 năm của mình cho cô, giúp vợ chồng cô giữ được gia đình. Kết quả, đưa hết tiền cho cô, trên đường về nhà còn phải chịu đói. Về đến nhà đã đói không chịu nổi, mau chóng gọi vợ mình: bà nấu gì đó cho tôi đi. Vợ ông nói: gạo đâu? Ông dạy học 2 năm, đáng lẽ nên mua chút gạo mang về. Ông nói hết tiền rồi. Kể lại mọi chuyện cho vợ mình nghe. Lúc chúng ta đọc câu chuyện giáo dục đạo đức này, đều cảm thấy những vị thánh hiền này không đơn giản. Vợ của họ càng không đơn giản. Đây là giúp chồng thành tựu đức hạnh. Cho nên người vợ có kiến thức mới có thể thành tựu trượng phu thánh hiền, đời sau thánh hiền. Bạn xem, chồng của bà vừa nói vậy, bà cũng tùy hỷ. À, không sao, không có gạo, tôi vẫn còn có cách, cũng có thể ăn no được. Mau chóng lên núi tìm rau dại, đào những thứ có thể lấp đầy bụng, ăn no bụng. Buổi tối, bên ngoài cửa sổ có âm thanh truyền tới: đêm nay ăn rau dại, sang năm sanh trạng nguyên. Người xưa đều biết thiên địa quỷ thần, ngoài cửa sổ truyền đến lời này. Hai người mau chóng cảm tạ thiên địa. Quả nhiên năm sau sanh một người con trai tên là Tử Phân. Sau này thi đậu trạng nguyên. Đây là khó làm mà có thể làm. Còn có một câu chuyện khó nhẫn mà có thể nhẫn. Như Cận tiên sinh ở Trấn Giang, 50 tuổi chưa có con. Vợ của ông đem bán hết trang sức, mua một người thiếp trẻ tuổi, sắp xếp cho chồng mình. Sau đó, sợ chồng mình ngại, còn khóa cửa lại, bà đi ra trước. Kết quả là bà vừa đi được mấy bước, đột nhiên nghe thấy tiếng động. Chồng bà từ cửa sổ nhảy ra ngoài: bà làm gì vậy? Chồng bà nói với bà: tôi cảm thấy lời nói của chồng bà thật sự có phong phạm của người quân tử. Trong lời nói đều có thể lãnh hội ý tốt của người khác. Chồng bà nói: bà làm như vậy, tổ tiên của tôi rất cảm tạ bà, khẳng định dụng tâm lương khổ của người vợ. Có điều, bé gái này, từ nhỏ tôi đã bế nó rất nhiều lần, trong lòng đều coi như con gái của mình. Tôi hy vọng sau này nó được hạnh phúc. Bây giờ tôi nhiều bệnh, tuổi tác lại lớn, tôi thực sự không nhẫn tâm, lại đưa cô gái này về nhà. Hiếm có, kết quả là năm sau, vợ ông sanh được một người con trai. 17 tuổi thi đậu công danh. Sau này, con cháu của ông đều liên tục thi đậu. Cho nên, ông trời báo đáp cho vợ chồng ông rất lớn. Thế nên, từ 8 góc độ này, chúng ta có thể phân biệt đạo lý thiện, đúng đắn thật sự. Tiếp đó là phụng hành theo những lời dạy bảo này. Vậy thì hành thiện như thế nào? Tùy duyên, tận tâm tận lực. Mà tiên sinh Liễu Phàm tổng kết thiện thành 8 phần. Vậy 8 phần này ngày mai chúng ta lại cùng nhau giao lưu. Tốt rồi, hôm nay chia sẻ tới đây thôi. Cảm ơn mọi người. Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.